Trong điều năm điểm thứ tư đó thì ta thấy là xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị mai trước. Và cái lý do đưa ra của Ngài Diệu Hiệp, vì không có mai trước thì chí nguyện không được kiên cường. Ta thấy đây nó có tất cả là ba vế: đạo hạnh, mai trước, kiên cường của tâm trên pháp môn, hay là trên con đường đạo đức, con đường tốt nói chung. Nó có thể diễn ra theo cái chiều thuận của dấu mũi tên, nó có thể diễn ra theo cái chiều hướng nghịch của dấu mũi tên. Nếu ta đặt theo chiều hướng thượng, đạo hạnh kéo theo cái mai trước, ta tạm chấp nhận đó như là một sự thật hiển nhiên, thì rõ ràng đó, trong lúc ta làm Phật sự, có quá nhiều người chò kỵ bánh xe, phá đám, ta thấy đó là một hiện tượng rất bình thường. Nếu ta làm nhiều Phật sự mà không hề có một cái gì là mai trước xuất hiện hết, thì ta đôi lúc biết rằng là Phật sự chúng ta chỉ là Phật sự cỏn con thôi. Phật sự mà càng nhiều nó trở thành là thập mục sở thị, giống như điểm hồng tâm để người ta bắn phá đánh kháng cự. Cái phong trào truyền bá Phật pháp của các vị cao tăng Việt Nam trong thời cận đại ra hải ngoại đó gặp ma chướng rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta vẫn chưa quên cái đây hoài năm Hòa thượng Cao Tăng Thích Thanh Từ ra Hoa Kỳ giảng chầu thuyết pháp. Cái làn sóng phản đối hòa thượng đó, nó dâng cao chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam. Và người ta đã lý luận như thế này: tại sao có hòa thượng A, B, C bị quản thúc không được đi, mà hòa thượng này được cấp hộ chiếu ra vào Việt Nam một cách dễ dàng như thế? Như vậy hòa thượng phải là người đội mũ cộng sản, hay chắc hơn chính là cộng sản, cho nên mới được ưu quyền ưu đãi, đặc quyền đặc lệ. Còn những người kia không phải là VC, cho nên không được đi đâu hết. Lý luận về phương diện logic có vẻ hấp dẫn, nhưng trên thực tế không hề có chân lý. Vì ai học triết học thì đều biết rằng là có nhiều thứ nó chỉ có logic mà không có chân lý. Và chân lý không nhất thiết phải bị lệ thuộc vào logic. Chân lý là chân lý, có tình huống nó đi từ logic, có tình huống nó cũng không cần phải bị lệ thuộc vào trong tính logic. Bởi vì chân lý là cái diễn ra hiển nhiên mà ai cũng có thể cảm nhận đông đo bằng chủ nghĩa kinh nghiệm của mình. Tại đây rất rõ, Hòa thượng Thích Thanh Từ trước năm 75 cũng không hề tham gia giáo hội, sau năm 75 cũng không hề tham gia giáo hội. Sư phụ của Hòa thượng Thanh Từ là Cao Tăng Thích Thiện Hoa, một bước mà để lại cho nền Phật học Việt Nam rất nhiều cái phương pháp hành trì, thông qua cái bộ nổi tiếng Cây Thang Giáo Lý, và về sau này ấn bản đổi lại thành là Phật học phổ thông. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là diện trưởng diện hóa đạo thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa thượng Thích Thanh Từ là đệ tử tu học với Hòa thượng Thích Thiện Hoa, nhưng Hòa thượng vẫn không hề tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa thượng tìm kiếm một pháp môn, và pháp môn Hòa thượng chọn là Thiền Tông. Sau năm 75, Hòa thượng âm thầm xây dựng các đạo tràng, nâng các đạo tràng trở thành các thiền viện mà bây giờ ta thấy ở tại Việt Nam vài chục tỉnh thành đã có. Ở tại Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước khác cũng có các ngôi chùa rất là lớn của Hòa thượng để hướng dẫn tu học về thiền. Như vậy đi về cái con đường pháp môn chính là con đường xa xưa mà các đức Phật đã đi qua, các vị tổ sư đã đi qua, chứ không đi theo con đường hành chánh của giáo hội. Do vì Hòa thượng không tham gia bất kỳ một giáo hội nào, chỗ đứng của Hòa thượng là độc nhất. Ấy thế mà khi có mặt tại hải ngoại, các phương tiện truyền thông phần lớn là người Thiên Chúa giáo nắm, họ phải giấy bụi tung mù để cho người ta nghĩ rằng Hòa thượng là cộng sản, và do đó quần chúng Phật tử sẽ không đến nghe Hòa thượng thuyết pháp, thì như vậy con đường hoàn truyền chánh pháp sẽ bị giới hạn, và do đó họ ngồi bên trong cười vì các con lật đật được giật dây, và nhiều người không có cái nhìn sâu xa, nghĩ rằng đó là một sự thật, cho nên cuối cùng Phật giáo không được mở rộng. Do đó đó, ta phải thấy rằng là trên con đường xây dựng đạo và hạnh đó, nó gồm có hai vế. Vế một là tu tập cho bản thân mình về phương diện đạo đức, đó là hạnh. Đạt được cái tiến trình đạo đức đó đó thì ta có được định và kéo theo là tuệ giác. Thì như vậy con đường đạo, tức là tâm linh chúng ta sẽ được hành thông. Bản chất tu đạo của Phật giáo không phải cho riêng mình, cho nên đó, chỗ nào có nhu cầu ta đến, thậm chí những chỗ chưa có nhu cầu ta vẫn đến để truyền bá. Và đây chính là kinh nghiệm ngày xưa của Đức Phật. Đức Phật đến có những nơi đó người ta ném đá, chọi gạch, chửi bới Đức Phật, Đức Phật vẫn kiên nhẫn, vì nếu không truyền bá con đường tâm linh mới tại đây thì làm sao người ta biết đến đạo Phật. Ngài A Nan đã trùng trưng thối chí, nghĩ rằng là bây giờ nếu ngày nào cũng có người chọi ngài như thế thì chúng sinh gieo nghiệp xấu đọa địa ngục, thôi thầy trò mình hãy tìm cái chỗ bình an khác mà đi. Đức Phật hỏi, nếu ngày hôm sau đến một chỗ mới cũng có người ném đá như vậy, ông làm sao? A Nan nói, tiếp tục đi, ngày hôm sau nữa, tháng sau nữa, năm sau nữa, chẳng lẽ cứ như thế mà tiếp tục đi tìm cái chỗ bình an. Cho nên ngài nói, cứ ở đối diện với nghịch cảnh, các nghịch cảnh này sẽ được vượt qua bằng đạo lực và sự chuyển hóa của thầy trò chúng ta. Kết quả là vài ngày hôm sau không còn ai chống đối nữa. Như vậy đó, ta thấy là cái đạo hạnh của mình đó, nó càng cao chừng nào thì ma chiếu nó còn lớn tương tự, thậm chí còn lớn hơn chừng đó ở trong cái giai đoạn xuất phát và tiến trình. Nhưng ở cái đích điểm cuối cùng đó thì ma lực vẫn bao giờ cũng kém hơn Phật lực. Ma lực phải ngã quỵ trước Phật lực, cũng như bóng tối phải nhường lại cho ánh sáng ngự trị, ban đêm phải nhường bước lại cho ban ngày. Đó là điều mà chúng ta phải tin là một sự thật. Và đây chính là cái nhận thức rất quan trọng tạo ra một thái độ bền bỉ đi trên con đường tu đến nơi đến chốn của chúng ta. Còn nếu mỗi khi làm các Phật sự mà ta gặp quá nhiều chướng duyên rồi bỏ cuộc nói chừng đó, thì đó là một sự tổn thất cho bản thân mình. Vậy mình đã trở thành nạn nhân của sự thiếu tinh tấn mà mình lại đổ thừa cho hoàn cảnh hoàn cảnh cảnh. Chỗ nào Phật sự càng cao đó thì đó ma có mặt cũng càng nhiều, là bởi vì người ta không muốn cho Phật sự được thành tựu. Cho nên các Phật tử cần phải lưu tâm điều này, nhất là ở tại hải ngoại đó, phương tiện truyền thông nằm vào tay của Thiên Chúa giáo cực đoan, và do đó đó họ làm sao sắp động để cho Phật tử của thầy A chống thầy B, Phật tử của thầy B chống thầy A, và kết quả là Phật tử chống quý thầy, tăng ni chống lẫn nhau, phe ta đánh phe mình, và cái hòa hợp như là bản chất thanh tịnh của tăng đoàn sẽ không còn nữa. Phật giáo sẽ bị chia rẽ thành từng mảnh vụn, người này phủ đỉnh người kia chụp mũ người nọ, và cuối cùng người nào cũng là cộng sản hết. Thì ở tại Hoa Kỳ này chúng ta thấy chừng một năm sau, hai năm sau, hầu như không có ông thầy nào, sư cô nào không bị chụp mũ là cộng sản, bởi người này hoặc là bởi người khác. Trong khi đó ta có là cộng sản đâu. Tất cả các hành giả chân chính của Phật giáo không đội bất kỳ một cái nón cối hay là nón sắt nào trên đầu, vì chính trị là nó thuộc về thế gian, mà nó sử dụng rất nhiều thủ đoạn chua cay để triệt hạ đối thủ. Con đường tâm linh Phật pháp thân là cao thượng vĩ đại hơn hết, trường tồn vĩnh cửu với thời gian, siêu việt thời gian là điều mà ta không nên không nhớ. Cho nên đừng nên bỏ cái giá trị tâm linh của Phật như là kim cương để đổi lấy cái nón cối hay là nón sắt chẳng đáng giá ba xu, bởi vì cái đó nó thuộc về cuộc đời hận thù, chiến tranh, tàn phá, loại trừ, mất lòng từ bi. Còn đạo Phật dạy chúng ta là phải vượt lên trên bằng con đường trung đạo, không đứng về phía nào, để ta có thể thuyết giảng cho cả hai phía, để ta có thể hướng dẫn cho cả hai phía. Vấn đề còn lại là họ có chấp nhận chúng ta hay không là quyền tự do. Còn con đường tâm linh của nhà Phật là không đứng về phía nào. Cho nên khi làm đạo mà gặp các ma chướng như thế, ta phải cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Chứ lúc đó tâm lý cường điệu hóa đó, mỗi một cái nỗi đau nho nhỏ như là hạt cát mà mình nghĩ như là một tảng đá, thì ta chẳng những bỏ cuộc nửa chừng mà còn làm thương tổn cái lòng làm Phật sự, cái tâm tinh tấn tu hành kiên nhẫn của nhiều hình dạng khác. Cho nên phải gieo vào trong tâm mình những hạt giống vô úy, tức là không sợ sệt. Đức Phật dạy nếu ta sống được đạo đức như là thước đo trong cuộc đời, không có lý gì, không có nguyên do nào mà ta phải sợ. Người không có đạo đức mới sợ, sợ luật pháp trừng trị, sợ con người quyền rủa, sợ xã hội cô lập, và sợ cái khổ cái đau đó nó theo đuổi như là bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Còn nếu ta cương trực, thẳng thắn, đàng hoàng, đứng đắn, đạo đức với luật tốt, không có lý gì để ta phải sợ ai. Người ta không sợ mình thì thôi, chứ mình không sợ ai cả. Và trong cái con đường làm đạo, khi gặp nghịch cảnh thì ta phải xác định rất rõ là Phật Pháp không tranh luận với đời, chỉ có thế gian tranh luận với Phật Pháp mà thôi. Bởi vì bản chất của đạo Phật là hóa giải những hận thù, còn thế gian là kết nối thêm những thứ đó vì cái lợi ích riêng tư của cái tôi. Được bình phong dựng lên rất là đẹp, là thế này thế nọ, chủ nghĩa này học thứ kia. Cho nên con đường tâm linh của Phật giáo là nó khác hoàn toàn với con đường thế tục của chính trị. Và do đó rất mong các nhà chính trị đừng nên gán ghép Phật giáo vào bất kỳ một cái nón nào, vì nó không đáng để cho đạo Phật phải quan tâm. Do đó các hành giả Phật tử và tu sĩ phải đi và giữ con đường tâm linh Phật, Pháp và Tăng. Những người xuất gia như chúng tôi cũng phải tôn thờ Tăng Bảo như các vị thôi. Tăng Bảo là một viên ngọc quý, Pháp Bảo, Phật Bảo cũng tương tự. Cho nên không có lý do gì để ta tôn thờ một chủ nghĩa gì ở trên đầu của mình. Và đi trên con đường đó thì cái ma lực đó, lúc đầu có thể nhiều, nhưng dần dà sẽ bị ngã quỵ, nhường bước lại cho Phật lực đi. Nếu ai chưa đủ sức để vượt qua thì có thể học cái câu trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm: niệm bỉ quan âm lực. Toàn bộ cái phương pháp của kinh Phổ Môn Quan Thế Âm là nằm ở quan âm lực, chứ không phải là quan âm tượng, quan âm ảnh hay là chính ngài quan âm. Rất nhiều người hành giả chúng ta nghĩ rằng là ngài quan âm á, có lòng từ bi vô lượng, cứu khổ độ sinh trong các tình huống khổ ách, thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, tật ách, chết chóc của chiến tranh, hay là những tai nạn do chính con người tạo ra, là một sai lầm. Bởi vì ở đây Đức Phật dạy là quán âm lực, là cái năng lực quán thế âm. Năng lực đó đó chúng ta phải thực tập. Quán âm thanh bao gồm những cái lời phê bình, chỉ trích, kháng cự, chống đối, hoặc những lời khen, thuận, a vua, a tòng, nịnh hót, vân vân, cũng đều là những cái thái độ của tâm đối với chúng ta. Và do đó hành giả Phật tử không nên để cho tâm của mình chạy theo khen và chê, vì đây là hai ngạn gió có thể bắn mình ngã quỵ ở trên con đường Phật sự và đạo đức. Do đó ta phải vượt lên trên sự thuận và nghịch của khen và chê. Ai làm được như thế thì đang thực tập quan âm lực. Năng lực quan âm thứ hai đó, đó là sự quán chiếu bằng tuệ giác. Nghe không phải bằng lỗ tai, mà nghe bằng sự quán. Quán á, là bằng tuệ giác, nó khác với là nhìn của con mắt. Nhìn của con mắt là lúc á, là bị mắt nhầm, ta thấy không rõ. Thiếu ánh sáng, ta thấy không xong. Góc độ á, là quá nhỏ như là dưới miệng giếng thì ta không thấy toàn thể bầu trời. Cho nên cái phiến diện, rồi cái cận thị, viễn thị, loạn thị làm cho chúng ta phản ứng sai với bản chất của thực tại. Và ta nghe bằng sự quán chiếu thì lúc đó đó thì ta thấy rõ là ngũ uẩn và không, và kết quả là độ nhất thiết khổ ách. Như vậy niệm cái quan âm lực lúc nào cũng hành trì, lúc nào cũng để tâm cái năng lượng quan âm hóa giải các hận thù bằng lòng từ bi và tự giác, thì lúc đó không có ma chướng nào có thể tồn tại một cách lâu. Kháng cự lại ma chướng thì ta dùng một cái lòng sân để chống lại một lòng sân, ta có thể thành công. Cũng giống như công thức là dùng một bạo lực, một bạo động lớn hơn để cưỡng và khống chế một cái bạo lực và bạo động nhỏ hơn, ta thành công tạm thời. Nhưng về lâu về dài nó dẫn đến các ức chế khác, và do vậy cái mất sức của hận thù và bạo lực này vẫn tiếp tục diễn ra. Ví dụ là cha là mẹ, nếu có con em trong nhà đang giỡn chơi, nó ồn ào quá mức, một người mẹ, người cha hay là ông bà có thể là: này tụi bay hãy im lặng để cho ba tụng kinh, để cho ba ngồi thiền. Chúng cũng sợ mà im lặng, nhưng ta biết rằng đó là một cái cưỡng lực lớn hơn để khống chế một cái ồn ào nhỏ hơn. Như vậy nó không phải là giải pháp. Ta chỉ cần gọi con em lại và nói rằng: con hãy yên lặng, vì đây là cái giờ phút rất là quan trọng. Con mình hiểu, nó cũng có thể yên lặng mà không cần phải cưỡng lực để kháng cự lại chung. Bây giờ ta thấy khi mà chủ nghĩa khủng bố có mặt trên khắp thế giới, cái phản ứng của các quốc gia là phải dấy khởi một cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc tế trên cơ chế liên minh, dùng quân sự để diệt. Dĩ nhiên ta diệt thành công, như Hoa Kỳ đã thắng được Afghanistan và Iraq, thì cái ngấm ngầm của khủng bố vẫn có mặt khắp đây đó. Và cái hậu quả lớn nhất của cái việc mà kháng cự này chính là sự sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ 11 tháng 9 năm 2001. Đó. Như vậy ta thấy là cái chủ nghĩa bạo động đó, nó là một cái giải pháp tạm thời, nó cũng cần thiết trong rất nhiều tình huống khác nhau. Khi mà những kẻ khủng bố đã không còn lắng nghe bởi sự tuyên huấn đạo đức nữa, thì lúc đó phải bảo sử chấn ma quân, mà nói theo kinh điển nhà Phật Đại Thừa, công đức không nghĩ bàn. Thì lúc đó ta thấy cái giá trị trị liệu này chỉ là tạm thời thôi. Và nếu sau đó mà ta không tưới tẩm bằng những hạt giống từ bi để hóa giải hận thù đó, thì hận thù đó nó sẽ đeo núi mãi, và nó tạo ra nhiều cái chứng duyên mãi mà thôi. Cho nên đó, trên tinh thần Phật dạy đó, thì Đức Phật không dùng cái phương pháp đấu tranh giai cấp để giải quyết cái vấn nạn của giai cấp. Đức Phật không sử dụng các phương tiện đấu tranh hận thù để giải quyết hận thù, mà Ngài khuyên chúng ta là dùng từ bi để hóa giải hận thù, thì hận thù đó mới có thể đến ngày kết thúc. Như vậy ma chướng nhiều thì ta phải thấy là con đường đi nó là đúng. Do đó ta không nản lòng sờn trí, mà ta phải nghĩ rằng là nhờ có ma chướng như vậy, chí nguyện và sự phát nguyện chúng ta mới lớn. Nếu không có những cái cảnh giới tù ngục khổ đau ở trên dương gian này, thì Bồ Tát Địa Tạng đâu có phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm bạn với cái thế giới giang hồ anh chị, để từ đó đồng hành và đồng sự, lễ hành đồng sự để giúp cho những ngày trước qua được cái nghiệp cảm của họ, trở thành một con người tốt. Và nhờ có những nghịch cảnh như thế đó mà chí nguyện của Ngài Địa Tạng trở thành là kiên cường, không bao giờ có thể lay chuyển. Cũng tương tự như vậy, thông qua các thiên tai mà cái lòng từ bi nó được gieo rất khắp mọi nơi mọi chốn, chúng ta đã xóa bỏ được cái giới cách của tôn giáo, của phong tục, của tập quán, của địa dư, rồi của màu da, của sắc tộc, đến với nhau bằng bàn tay chăm sóc và thương yêu, để giúp cho các nạn nhân này vượt qua được cái áp nạn của họ đang có. Đó là nhờ chúng ta có chí nguyện lớn, có lòng từ bi lớn, có đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại hỷ, đại xả, và do đó ta có được đại thành công là mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Trong khi đó, các tôn giáo nhất thần và hữu thần thường làm từ thiện có điều kiện. Cách làm điều kiện của họ là khoanh vùng cái khu vực nỗi đau có mặt, và họ thả các cái phương diện viện trợ kinh tế vào những khu vực đó, và ưu tiên một cho những người theo đạo. Như vậy, ai muốn tiếp nhận các tặng phẩm và hỗ trợ phẩm thì điều đầu tiên là phải trở thành tín đồ của tôn giáo đó. Cho nên họ có một công thức: theo đạo có gạo mà ăn. Và câu này được hiểu một cách ngấm ngầm: ai không theo đạo thì chết, là mặc chết, khổ thì mặc khổ. Chúa không cứu cho các con chiên ngoài đàn, Đây là cái điều được xác định rất rõ trong kinh thánh của các tôn giáo khác. Như vậy khi Chúa chỉ cứu con chiên ở trong đàn thì cái lòng bác ái đó là có điều kiện. Còn lòng từ bi của Phật giáo là không có điều kiện. Thành phần nào ai thì cũng phải quan niệm giống như nhau. Trong lúc nỗi khổ niềm đau có mặt với họ thì ta phải cứu giúp bằng một cái tinh thần hết sức là không có mưu cầu danh vọng hay là cái nhân quả đáp ứng về sau này, chỉ phát xuất bằng một cái tâm vô tư như thế thì lòng từ bi mới có giá trị trị liệu một cách đến nơi đến chốn. Rất nhiều người được dụ theo đạo của Cao Mạng, sau khi họ dựng được gia nghiệp rồi họ cũng từ bỏ đạo. Còn đạo Phật không hề dụ ai, thậm chí đến với đạo Phật còn cúng dường nữa, phải bỏ tiền ra nữa mà người ta vẫn theo, bởi vì cái giá trị minh triết của đạo Phật sâu sắc. Người ta theo không phải vì người ta mê tín cuồng tín ông thầy hay sư cô, theo vì ta thấy rằng là đời sống của họ đó được hạnh phúc, được làm mới, được bình an, được có giá trị nhờ ngọn đèn tuệ giác của đạo Phật chiếu soi, nhờ ánh đuốc của lòng từ bi dắt dẫn. Cho nên mỗi khi làm Phật sự, dấn thân làm lành hay làm các chương trình gì đó tốt mà ta gặp các khó khăn, thì đầu tiên ta phải quán chiếu theo lời tâm niệm thứ tư của Hòa Thượng Diệu Hiệp, đó là xây dựng đạo hạnh thì phải kéo theo là gặp ma lực. Rồi ta phải sống ở trên ma lực như là chiếc thuyền cưỡi lên sóng mà đi thì ta sẽ thành công. Những người mà chơi trên sóng đó, họ chỉ có một tấm ván nhỏ thôi, lượn theo cái sức gió để biến sóng trở thành một cái lực đẩy, tạo ra một cái bức tranh rất là đẹp và một sự thưởng ngoạn giải trí rất là ấn tượng, và chỉ có những người phương Tây mới làm được việc này, và hầu như là cái dân châu Á là ít thích làm vì nó hơi mạo hiểm đấy. Còn là những người tu theo học Phật với cái điều tâm niệm thứ tư này đó, chúng ta còn lướt lướt trên sóng nó gấp trăm lần như thế, cỡ như sóng thần ta vẫn lướt được chứ không phải là sóng cỏ con cấp 2, cấp 3 không ăn chung gì hết á. Cho nên là tu học Phật thì phải có một cái bản lĩnh chịu đựng trước tất cả các chướng duyên và thử thách của cuộc đời. Và khi mình có được một vị thầy hay là có được những vị xuất gia chân chính đang lướt sóng phiền não mà đi, đang lướt sóng nghịch cảnh mà thăng tiến, thì ta cũng đừng nên quay lưng với những vị thầy như thế, vì quay lưng như vậy ta làm cho đạo Phật bị dừng lại. Ma lực cuối cùng phải chào thua ta, đó là điều mà ta phải tin. Nói tóm lại, trong hai điều tâm niệm 3 và 4 đó, ta thấy cái sở học nghiên cứu về tâm sẽ giúp cho mình tăng trưởng về đạo và hạnh. Đạo đó là cái con đường để đi, mà đi trên con đường của đạo thì ta có được cái hạnh, đó là sự thực tập. Ta có được đạo đức, đó là kết quả chuyển hóa. Ta có được tuệ giác, đó là thức ta được chuyển thành trí. Cho nên đi trên con đường đạo thì không có nỗi khổ, không có niềm đau, không có phiền não. Còn đi trên đường đời đó, chông gai, cam go, thử thách, chướng duyên, nghịch cảnh và nhiều phiền não khác lắm. Chính trị là con đường cam go nhất của cuộc đời, của đường đời. Còn tâm linh đó là đỉnh cao nhất của đường đạo, và các nhà sư Phật giáo cần phải đi trên con đường tâm linh. Đây chính là sở trường của họ. Bỏ con đường tâm linh mà đi trên con đường chính trị như là bỏ sở trường mà theo sở đoản, kết quả đạt được chẳng là bao. Và nếu không khéo thì những con người đi trên con đường chính trị đó sẽ bị các phương tiện, các đảng phái sử dụng như là một con cờ, như là một con lạc đặc để họ giật dây ở ngoài sao. Và kết quả là đạo Phật sẽ bị nát ra thành từng mảnh vụn, chống đối, vu khống, xuyên tạc, chụp mũ và tặng cho nhau, hoặc là nón cói, hoặc là nón sắt. Thì cuối cùng thầy chùa, thầy sư cô thay vì đội tam bảo thì trở thành người nào cũng có vô số các cái nón cói. Bởi vì cứ mỗi một lần làm Phật sự bị ma chướng là có một cái nón cói để đội rồi. Và trong cái thời gian mấy chục năm ở trên cuộc đời, nếu mà ta không có tâm buông xả được á, thì người đó nó có đến cả trăm cái nón cói, cái ngàn cái nón cói, có vô tỷ vô số đó có, thì nghiệp chướng đó nó làm cho người đó hết đi bát đạo. Cho nên khi gặp nghịch cảnh á, thì cái điều đầu tiên các nhà hành giả phải thực tập là buông xả, xem rằng mình không phải là đối tượng để người ta đánh hạ mình, mình không phải là nạn nhân của những cái cuộc đánh hạ đó. Ta là vô ngã, có đâu khổ và đau bám víu vào được. Và do vậy bao nhiêu cái vụ đánh, bao nhiêu cái vụ chụp, ta vẫn thản nhiên với niềm vui, với vững tâm, với bản lãnh, với vô ý đi trên phía trước để thành công. Vì nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng đạo hạnh, chứ đâu phải để đi dẹp ma chướng đâu. Ta cứ đi làm xây dựng đạo hạnh, còn ma chướng họ quăng rác, họ quăng kẹp gai, quăng lựu đạn, quăng súng ống ở trên đường, ta tìm chỗ nào nó không có nổ thì ta đi, và cuối cùng ta đến chốn, còn ma chướng phải bị bỏ lại ở ngoài sau lưng. Và đây chính là hai điều rân nhất rất có chiều sâu của tổ Diệu Hiệp thông qua 10 điều tâm niệm. Bây giờ thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp, quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì.
Xin cô nói lớn lên.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy. Con có một cái thắc mắc, đó là hiện giờ ở Việt Nam có hai giáo hội Phật giáo, và hai giáo hội này chống đối nhau kịch liệt. Thưa thầy, kể theo tinh thần lục hòa của Đức Chúa Tôn dạy, các thầy có thể ngồi lại với nhau để hòa giải và tìm một hướng đi chung không? Phật tử chúng con rất là đau khổ thấy các thầy chia rẽ, và như vậy làm giảm uy tín của đạo Phật. Kính mong thầy giải đáp.
Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi câu hỏi đặt ra như là sự quan tâm cho cái tương lai của Phật giáo Việt Nam. Trước nhất phải xác định rất rõ là tông chỉ của đạo Phật đó, mô tả về bản chất của tăng đoàn là hòa hợp chúng. Và trong cái bài Tam Tự Quý Y đó, cái phần cuối cùng đó, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thống lý đó là nó xuyên suốt đại chúng là nhiều giáo hội, nhiều tông môn, nhiều thành phần, nhiều người khác nhau, mà kết quả là không có bất kỳ một sự chướng ngại nào, trở ngại nào. Làm được như thế thì bản chất của tăng đoàn mới được phát huy, và lúc đó ta mới xem đó là một viên ngọc quý. Hiện nay đó thì Việt Nam ta có hai giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào năm 1964 như là kết quả tất yếu của nỗ lực vận động thống nhất sau việc đấu tranh bất bạc lộ thành công đối với chính quyền Ngô Đình Diệm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981. Thì hai giáo hội này đó thì đứng từ ở hải ngoại, ta có cảm giác là đang chống đối lẫn nhau một cách kịch liệt. Nhưng ở trong nước đó, thì hầu như đó là thành phần của giáo hội trong nước không hề chống lại giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chỉ có 5-7 thầy theo quan điểm của nhà nước chống lại giáo hội Thống Nhất, còn 99,9% không hề có quan điểm đó. Đây là một đại phước báo của Phật giáo Việt Nam. Nếu tất cả quý thầy trong số 45.000 tăng ni có mặt tại Việt Nam vào thời điểm năm 2008 này mà chống lại giáo hội Thống Nhất, vì giáo hội Thống Nhất đã chụp mũ cộng sản cho họ, thì đạo Phật sẽ đi về đâu? Đạo Phật sẽ trở thành một địa ngục ở trên trần gian. Rất may là họ ẩn nhẫn, không đính chính, không chống, cứ thầm lặng đi trên con đường hoằng pháp, giáo dục, từ thiện, văn hóa, xã hội để đưa đạo Phật đi vào trong cuộc đời với một cái nghịch cảnh mà đạo Phật đã có mặt ở trong Việt Nam trong mấy chục năm trở lại đây. Trong bài thuyết trình về bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam, chúng tôi có nêu ra cái thách đố thứ nhất là thách đố chính trị. Đạo Phật có mặt ở trong cơ chế xã hội chủ nghĩa là một thách đố rất lớn. Để được tồn tại mà không mất đi đó là một cái khó. Tồn tại như thế nào để ta vẫn có thể mang lại cái niềm an vui hạnh phúc cho người Phật tử lại càng khó hơn. Và tồn tại thế nào để cho bản chất thân đoàn vẫn tiếp tục được hòa hợp mà không bị nát ra thành tình mảnh vụn như là ở hải ngoại, tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác hiện nay, lại càng khó hơn nữa. Cho nên á, ta phải trở về cái truyền thống tâm linh của Phật giáo là pháp môn hành trì. Đừng quá đặt nặng về cái tầm quan trọng của các giáo hội, vì giáo hội được thành lập do con người tạo ra. Và khi mà ta thành lập cái cơ chế hành chính cho giáo hội đó, một mặt nó có cái tốt nếu cái tông chỉ của giáo hội đó là đúng với lời Phật dạy trong các pháp môn, thì con đường hành trì đó sẽ được nhất quán từ trên xuống dưới trên toàn quốc hoặc là toàn thế giới. Nếu cái tông chỉ hay là các giáo chỉ, các sắc lệnh, các giáo lệnh đưa ra từ phía giáo hội mà nó ngược lại với tông chỉ pháp môn của Đức Phật, thì toàn là súng, là ống, là tan tóc, là hận thù, là phiền não, là nghiệp chướng. Và do vậy, bản chất cơ chế của các giáo hội luôn luôn có một yếu tố thế tục quá về phương diện hành chánh. Khi thế tục quá này nó có mặt rồi đó, nếu không khéo, nó cũng có những tình trạng buông thần bán thánh như Vatican đã từng diễn ra mấy nghìn năm về trước. Chính vì thấy rõ được điều này từ ngàn xưa, trước khi qua đời, đệ tử của Ngài hỏi là sau khi Ngài chết, ai sẽ kế Ngài để lãnh đạo tăng đoàn? Thì lời di chúc và khuyến tấn của Đức Phật duy nhất là lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp làm thầy, chứ không có cắt cử cho một người nào lãnh đạo tăng đoàn. Bây giờ bất kỳ một giáo hội nào ta cũng thấy không có tăng thống thì cũng có pháp chủ, nó cũng có một cái phần hay. Nhưng ngược lại đó, có nhiều cái giáo chỉ, có nhiều sắc lệnh của các giáo hội, nó chẳng đi đâu vào đâu, nó chẳng đúng vào các pháp môn Phật đã dạy. Cho nên rất nhiều người Phật tử phải khổ đau bởi những cái giáo chỉ, cái sắc chỉ đó. Cho nên đó, trong cái lời dạy nghiên cứu tâm tánh đừng cầu không cúc mắt, thì ta phải đặt lại tất cả các cái giáo chỉ, giáo luật, sắc chỉ, sắc luật, hiến chương của các giáo hội đó, xem có phù hợp với lời của Phật dạy hay không. Nếu phù hợp với lời Phật dạy thì ta hành trì, nếu không phù hợp với lời Phật dạy thì ta lẳng lặng làm thinh không theo, ta cũng không cần phải chống. Vì mỗi người làm đúng và sai sẽ chịu trách nhiệm nhân quả của mình trước cái quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật. Vì đó ta không cần phải bận tâm chống đối hay là ủng hộ, ta cứ đi theo pháp môn hành trì của Đức Phật thì ta có được an vui, có được hạnh phúc, có được bình an. Còn các giáo hội mà đi sai thì các giáo hội đó chịu trách nhiệm về nhân quả. Và chúng tôi cam đoan với quý vị là giữa Phật và giáo hội ta nên chọn Phật, bởi vì Phật đó là chuẩn, Ngài không bao giờ sai, tự giác của Ngài là chói sáng, siêu vượt thời gian, không bị giới hạn. Nhưng giáo hội dựng lên các giáo luật đó, nó phù hợp với môi trường, hoàn cảnh, dấu ấn lịch sử, cho nên có cái đúng, có cái sai. Ta không dạy gì bỏ cái đúng mà đi theo cái sai. Do đó, giữa giáo hội, tức là hành chánh, và pháp môn của Phật, thì ta nên chọn pháp môn. Cho nên chúng tôi mơ tưởng có một tương lai rất gần, đạo Phật Việt Nam sẽ đi vào con đường của pháp môn, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là định. Trong cơ cấu pháp môn đó, nó cũng có cái phương diện hành chánh để vận hành, để hướng dẫn, để giải nghi, để xây dựng tâm linh. Và các cái cơ cấu hành chánh của giáo hội nó rụng bớt, bởi vì có một cơ cấu hành chánh nó biết bao nhiêu là cái sự rắc rối. Giáo hội nào, cơ chế hành chánh nào, dù có hay cỡ mấy đi nữa, vẫn có những cái tệ đoan, vẫn có những cái cực đoan, vẫn có những cái điểm bất toàn. Còn cơ chế của pháp môn ta thấy ứng hợp với phần lớn căn cơ, không có tranh chấp, không có quyền lợi, không có đấu tố, mà chỉ toàn là sự hành trì. Cho nên con đường tâm linh mới chính là giải pháp cho Phật giáo Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai. 0,000% của giáo hội trong nước bất đồng với giáo hội thống nhất là lên tiếng mang tính cách cá nhân, chứ không thuộc về quan điểm của giáo hội trong nước. Đó là điều vô cùng hay. Còn ở hải ngoại đó, ta thấy những vị có khuynh hướng chủ trương dung lập, dung hòa, là bây giờ theo giáo chỉ số 9 là bị loại ra khỏi giáo hội thống nhất và xem đó là cộng sản mới, là cánh tay nối dài của cộng sản, là những con cờ vân vân. thì những vị đó đó đang phải suy nghĩ lại về cái phương cách làm đạo, và cũng suy nghĩ lại cái chủ trương của giáo hội thống nhất. Cho nên đó, thì hầu như đó là những người theo thống nhất cực đoan đều là những người du cáo chụp mũ, gần như là 50.000 tăng ni trong nước. Trong số đó có rất nhiều tăng ni tu hành chân chất, đi đúng theo con đường tâm linh của nhà Phật là cộng sản. Thì sự vu cáo đó phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Đừng quơ đũa cả nắm là câu nói trong dân gian ảnh hưởng tuệ giác của nhà Phật. Mía sâu có mắt, nhà dọn có nơi. Ai đi theo cộng sản thì người đó chịu trách nhiệm nhân quả trước cộng sản. Còn 50.000+ tăng ni không đi theo chủ nghĩa nào mà ta gán ghép họ là cộng sản là một sai lầm về phương pháp luận. Và nếu nói về nhân quả thì hậu quả của sự xuyên tạc như thế rất là nặng nề. Chúng tôi cũng rất mong những giáo hội, bất kỳ là giáo hội nào, đi theo con đường tâm linh nào, nếu ta chưa đủ dữ liệu thì đừng nên vội vàng kết tội người khác. Vì làm như thế thì sau này có hối hận cũng rất là muộn màng. Ta cứ đi con đường tâm linh, cái gì đúng ta tuyên bố, cái gì tuyên bố có lợi thì tốt, không có lợi thì ta yên lặng. Đây là lời Phật dạy. Yên lặng không được nên hiểu đồng nghĩa với hèn nhát. Nếu hiểu yên lặng là hèn nhát thì Đức Phật phải là kẻ hèn nhát số 1. Ngài dạy chúng ta yên lặng trong thiền định, chẳng những không hèn nhát mà có một cái bản lĩnh bằng tuệ giác để nhìn xa, thấy rộng, chuyển hóa phiền não để trở thành một con người minh triết, không bị dướng bận trong khen và chê, trong hận và trong tình thương, để ta có một cái cuộc đời rất là thông dong và trung lập. Và đây chính là con đường tâm linh mà ba đề Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã đi qua, đang đi qua và sẽ đi qua. Là những người tu sĩ và các hành giả Phật giáo, ta cũng cần phải đi trên con đường trung lập này. Đừng để cho cái chính trị bên A bên B nó làm cho chúng ta phải thất điên và bát đảo. Vì những thứ đó sẽ phải chịu sự chi phối của quy luật thời gian. Chính thể nào dầu họ có cho rằng là đỉnh cao của thời đại hay là dính gì với thời đại đi nữa thì nó cũng phải bị vô thường tan biến thôi. Còn Phật Pháp là siêu việt thời gian. Chúng tôi rất kính mong các nhà cầm cân nảy mực của các giáo hội ý thức rõ về lời dạy bất hủ này của Đức Phật, để không hướng dẫn tăng ni và Phật tử của mình đi vào một cái con đường bế tắc. Thì đó chính là con đường tâm linh của nhà Phật. Do đó, việc trở về với pháp môn sẽ làm cho hòa khí giữa các giáo hội không thương tổn lẫn nhau nữa. Chứ nếu không đó, cái tự do đạt được ở mức tối đa như Hoa Kỳ sẽ làm cho Phật giáo chia ra thành từng mảnh vụn. Ta thử đặt một vấn đề, trong mấy chục năm đạo Phật Việt Nam với nhiều tông môn và pháp phái, với nhiều giáo hội khác nhau, ta đã làm gì cho Phật giáo? Ngoài cái việc mà đấu tố lẫn nhau, chụp mũ lẫn nhau trên báo đài, trên các phương tiện truyền thông, trên internet, trên các diễn đàn, hầu như toàn là sự đổ nát. Do đó đó, phải trở về pháp môn hành trì. Ta cứ đi con đường của thiền nếu ta thích thiền, ta đi con đường của tịnh độ nếu ta thích tịnh độ, ta đi con đường của Phật tông nếu ta thích Phật tông, thì quần chúng sẽ đến với ta ngày càng nhiều. Vì Phật tử đang thiếu là tâm linh, là an vui, là hạnh phúc, là giải thoát. Chứ họ không thiếu chính trị, họ quá dư thừa, họ quá chán nản chính trị để tìm đến đạo Phật. Và cuối cùng vào chùa là được mấy thầy truyền nạp cho chính trị, chống bên này, ủng hộ bên kia. Cuối cùng người ta sẽ bỏ chùa. Và Phật tử lại là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Nên ý thức điều đó để ta trở về pháp môn thì sự lợi lạc ở hiện tại và tương lai sẽ có mặt một cách rất là lâu dài. Xin đi câu hỏi khác.
Con nghĩ chắc còn câu nữa là đủ rồi.
Dạ, yeah, câu cuối cùng.
Thầy, con tu tập còn kém, con nhờ thầy giải đáp giùm. Xin thầy giải đáp ý nghĩa về tình thương mà Đức Phật cũng như Đức Phật Thích Ca, A Di Đà và Quan Âm cho người như thế nào, có nghĩa là tâm Phật thương người như thế nào, và khác giữa người, tâm người cho người như thế nào?
Ở trong kinh nó có câu ví dụ: chư Phật thương chúng sinh hơn là người mẹ hiền thương con ruột. Hơn chứ không phải bằng. Nếu mà nói là sách nói như là không đúng đâu. Mẹ hiền thương con ruột thì đồng nghĩa là mẹ hiền không thương con ruột dư. Thì vậy là tình thương đó là có đối đãi, có điều kiện. Con ruột của mình chánh dòng với mình thương. Trong cái bài ca ở Việt Nam: con thương cha vì cha giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha, cả nhà ta đều thương yêu nhau. Thì nếu như đứa con đó mà giống ông già làng xóm là có chuyện rồi. Là vì mình nghĩ rằng nó là hoa trái của tình yêu do mình tạo ra. Mình có trách nhiệm, và luật pháp cho phép chúng ta bảo hộ cái trách nhiệm đó. Đạo Phật khích lệ chúng ta bảo hộ cái trách nhiệm đó. Nhưng cái tình thương của cha mẹ dành cho con luôn luôn là tình thương có điều kiện. Đứa con nào ngoan ngoãn thì cha mẹ thương cách khác. Đứa con nào không ngoan ngoãn ngỗ nghịch là cha mẹ thương cách khác. Mặc dù tình thương của cha mẹ lai láng, hiếm khi nào có cha mẹ từ con. Chuyện từ vẫn có trong cuộc đời. Hiếm khi nào cha mẹ làm cho con khổ đau. Nhưng có những cái tình huống cha mẹ bỏ con lăn lóc một sọt rác để đưa vào trong cái cô nhi viện, và không phải là ít. Cho nên là tình thương đó là một tình thương tương đối, và ta cần phải vun vóc cái tình thương tương đối này trở thành một tình thương đẹp, tốt, có ý nghĩa, có tương lai cho đứa con. Còn tình thương của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca lịch sử và Bồ Tát Quan Thế Âm đó là tình thương không có điều kiện, bởi vì nó được gọi là từ bi. Từ bi khác với tình thương ở chỗ đó, tình thương đó chỉ để chăm sóc, lo lắng thôi. Cái tính kết quả của niềm an vui hạnh phúc có hay không không quan trọng. Còn lòng từ bi đó, nó phải có hai tiêu chí: là mang lại niềm vui, nhổ lên nỗi khổ. Và niềm vui trong Phật dạy không phải là khoái lạc giác quan. Cho nên ví dụ có đứa con nó yêu cầu: má ơi, mẹ ơi, cho con tiền ăn sô cô la. Người mẹ biết rằng là cái hàng tiền vệ của đó, tiền đạo của nó rụng hết trơn rồi, thì không cho nó nữa, bởi vì ăn như vậy sẽ hại cho sức khỏe. Cho nên mẹ và cha không cho, không có nghĩa là keo kiệt. Như vậy trong tình huống đó, đứa con bị rụng hàng tiền đạo này đó, có lẽ là nó không vui. Không có nghĩa là không có lòng từ bi, bởi vì cha và mẹ không muốn cho nó bị súng răng ở trong tương lai. Đứa con nó thích chơi game điện tử và muốn trở thành game thủ quốc tế, nó xin cha mẹ mua cho nó một cái máy vi tính, và nó muốn chơi như vậy mùa hè là 8 tiếng, mùa đi học là 4 giờ. Cha và mẹ không đáp ứng theo, và khi nào nó muốn chơi dẫn nó đi chơi ở chỗ nào đó một tiếng đồng hồ mà thôi. Như vậy chắc chắn là nó cao có mà không đồng tình. Thì sự không quan hỷ đó đó, nó không thể gọi là không có lòng từ bi. Bởi vì cái giá trị của tình thương mang niềm vui của từ bi là niềm vui tốt, niềm vui tích cực, niềm vui đạo đức, niềm vui văn hóa, niềm vui đi lên mang tính chất giáo dục chứ không phải là niềm vui đi xuống. Tương tự còn lại, nếu ta là những đứa con thảo cháu hiền, mẹ của mình 70-80 tuổi, cô đơn không có gì làm ở nhà, mẹ nói: con ơi, bữa nay ra mấy cái video plaza mua cho mẹ một bộ phim trưởng Kiếm Hiệp Hồng Kông, hay là một bộ phim trưởng của Đài Loan, hay là một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội gia đình của Triều Tiên, thì bà sẽ ngồi luyện phim 8 giờ đến 10 giờ một ngày. Kết quả là bị tiểu đường, tăng sông máu, tâm nó không phát triển, tuệ giác ngày càng suy bại, và bệnh tật rất là nhiều chú duyên cùng theo đó mà phát sinh. Như vậy ta có thể mang niềm vui giác quan cho mẹ già bớt được cái cô đơn, nhưng ta đánh mất hạnh phúc của bà. Do đó, giả sử có được yêu cầu, ta cố tình ta mua mấy cái phim truyện Phật, ví dụ như Bồ Đề Đạt Ma, là phim truyện Lục Tổ Huệ Năng, hay là Xuân Hạ Thu Đông, nó có tính giáo dục rất là cao, nó có triết lý và minh triết của Đạo Phật, nó có cách giải quyết vấn đề theo nhân quả, nó có những cái để người ta suy tư, và sau khi xem bộ phim rồi còn động lại trong tâm nhiều giá trị sâu sắc khác. Thì như vậy Khi cha mẹ mình ghiền phim kiếm hiệp mà cho coi phim Phật thì coi chừng tiếng là mới chán rồi. Nhưng mà cái đó nó không mất đi, nó vẫn giữ lại trong tâm. Như vậy cái cách thức như thế này không được xem là không có tình thương, không được xem là thương tổn thương bi, mà ngược lại được xem là từ bi có hiệu quả. Bởi vì nhổ lên được nỗi đau. Cái nỗi cô đơn của những người lớn tuổi ở chỗ là ở trong một ngôi nhà quá lớn, không có con cháu thăm nuôi, không có con cháu để dỗ về, thì cảm thấy mình buồn và chán. Bây giờ ta tìm một cái gì đó cho ông bà làm. Ví dụ ta để một bàn Phật, tối ta để hơi bụi bụi chút xíu, sáng mơ ta nói mẹ ơi, ba ơi, cố gắng là lao bàn Phật giùm cho con bận quá. Mặc dù là không có cái dơ gì hết, nhưng mà cha mẹ mình làm thì có phước báo, lòng tôn kính. Rồi ta tạo điều kiện cho mẹ cha mình ra ngoài giường hái một cái hoa, cái bông đem cúng Phật, nó đỡ cô đơn. Có một việc làm gì đó thì cái sự cô đơn nó sẽ mất đi. Thì như vậy ta tìm phương tiện để giúp cho cha mẹ, thì cha mẹ cho mình sẽ được bình an, có được phước báo. Thì cái đó được gọi là gieo hạt giống từ bi. Thì cái tình thương của Phật Thích Ca lịch sử là như thế. Ngài không bao giờ sợ đệ tử của Ngài đi theo thầy khác. Cho nên trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu và nói rất đẹp, rất hay về pháp môn của Đức Phật A Di Đà để gửi gắm học trò của Ngài cho Đức Phật này, nếu họ có nguyện vọng sanh về Tây Phương sau khi qua đời. Thường ta thấy là thầy là kỵ với thầy, thầy không muốn cho học trò mình đi chùa khác, đi thầy khác, vì đi rồi mất luôn sao. Nhưng Phật Thích Ca không sợ. Nếu Phật A Di Đà lo lắng chăm sóc dùng đệ tử của Ngài thì Ngài khỏe, Ngài lo độ người khác chứ. Đó là cái tâm dung thông. Cho nên ta không cảm thấy là cái việc mà giới thiệu là mất. Mà ai có cái tinh thần như thế, đệ tử của mình chẳng những không mất, mà ngược lại đi đâu cũng trở về như lá rụng về cội. Giống như thả con chim bồ câu vào buổi sáng, buổi chiều nó bay về không chỉ một con mà còn nhiều con. Nếu cái chuồng đó có thực phẩm, có màu sắc đẹp, nó sẽ rủ về rất là nhiều. Thế vậy bản chất của vị thầy, và ở đây là Phật Thích Ca, rất là lòng từ bi, tội giác của Ngài là vô lượng, dạy rất là nhiều pháp môn. Nhưng nếu đệ tử của Ngài muốn một pháp môn khác, Ngài vẫn giới thiệu Phật A Di Đà có pháp môn tịnh độ, Phật Dược Sư ở Đông Phương có pháp môn Dược Sư, Phật Đại Dịch Như Lai có pháp môn Mật Tông. Ai theo pháp môn nào cũng được hết, miễn là đi theo Phật là tốt, còn đi theo Chúa là mê tín và dị đoan. Như vậy là ta thấy rõ ràng cái lòng từ bi đó là không bị giới hạn. Và Đức Phật A Di Đà cũng phát nguyện, nhưng á, có những cách phát nguyện khi còn là pháp tạng tỳ kheo, qua cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì nó mang tính khích lệ và sắp tấn hơn là mô tả về một hiện thực. Còn khi Đức Phật A Di Đà, thành Phật A Di Đà được giới thiệu trong kinh A Di Đà và được giới thiệu ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, thì toàn bộ pháp môn hành trì của Tịnh Độ Tông là tự lực, là tự lập, là nhân quả, là chuyển hóa, là tự tu, chứ không có tha lực bên trong. Cho nên lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà cũng không hề khác với lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là tu hạnh từ bi qua hai phương diện. Thứ nhất là hiến tặng thái độ không sợ hãi cho cuộc đời. Và do vậy Ngài có một danh xưng thứ hai là Thí Vô Úy Giả, tức là người mang niềm vui không sợ hãi đến với tha nhân. Trong xã hội phương Tây ngày nay, cái đề cao của tự do trên thực tế là để phục vụ cái tôi và cái sự riêng tư của cái tôi mà thôi. Và con người có cảm giác là rất là thoải mái, hạnh phúc ở trong cái nền tảng của tự do như thế này. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta ở trong tự do mà không dám hưởng quyền tự do. Mỗi khi có một cái phương tiện truyền thông chửi một vị hòa thượng nào đó là mình sợ mình dám đi theo. Thì mình đâu dám tự do đâu. Còn tự do mình cứ đến, hòa thượng đó nếu mà dạy sai mình không theo, dạy đúng mình học. Hòa thượng đó có được gán lên trên đầu của nó cối, nó sắt gì đó cạy ra, là có lòng ta gán lên. Vấn đề còn lại, theo Đức Phật dạy trong kinh 42 chương, là thái độ không nhận quà. Cái thái độ này rất là hay. Không nhận quà nó có nghĩa như thế này: xem cái lời phê bình chỉ trích của người khác là một tặng phẩm. Mà tặng phẩm thì mình không ghét người ta, ta có lòng mà ta tặng mình. Mình thấy thôi giờ tôi không có nhu cầu, không có chỗ để cho nên gửi trả lại cho người chủ nhân của nó. Thì người chủ nhân của đó giống như là phun nước miếng lên trời, nước miếng nhổ lên trên mặt mình, ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước. Đó là một cái triết lý rất là sâu xa, để mình không hận, không thù, không trả đũa, không ghét không buồn phiền cái người cố tình hại mình thông qua các phương tiện truyền thông. Và đây là một cái phương pháp hóa độ rất đặc biệt trên lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh 42 chương, và Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như thế, dạy mình cái năng lực quán chiếu để mình không có sợ hãi. Và nhờ cái hiến tặng sự không sợ hãi đó, người ta sống rất là bình an, hưởng được tự do trong thế giới tự do. Cái phương pháp thực tập thứ hai của lòng từ bi được Đức Phật Quán Thế Âm sử dụng đó là tuệ giác và từ bi phải song hành. Đức Phật ngàn tay ngàn mắt là hiện thân thứ hai của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho một hành động. Trong mỗi một bàn tay có con mắt. Con mắt là đạo diễn, là dẫn đường cho hành động. Bởi vì có rất nhiều người có tình thương nhưng thể hiện không đúng cách. Con muốn ăn sô-cô-la, chiều thì nó quá, cuối cùng nó mất hết hai hàng tiền đạo. Về già nó không còn cái răng nào để vàng, khổ vô cùng, giàu sang phú quý mà không hưởng được. Còn á, cha mẹ già thích xem phim dưỡng, cho xem riết rồi tai biến mạch máu bão đậm chỗ luôn. Thì như vậy là nó không có phương pháp. Cho nên Bồ Tát Quan Tâm dạy là thương, thể hiện tình thương phải có tuệ giác dẫn đầu. Chỗ nào có tuệ giác thì chỗ đó có tình thương chân chính. Chỗ nào có tình thương chân chính thì chỗ đó tự giác phát sinh. Và hai cái này không nên tách rời lẫn nhau. Và ta phải học thêm một cái thứ ba từ Bồ Tát Quan Thế Âm qua tình thương, đó là nối kết trong hòa hợp. Mỗi một con người chỉ có hai bàn tay để làm Phật sự, mà có nhiều người còn đi muốn đốt thêm ngón tay thì trở thành người làm biến. Hai tay mình làm không đủ, cho nên các vị Bồ Tát Đại Thừa phải phát nguyện trở thành 18 ngón tay như tượng chủ đề, làm thành 6 người chưa đủ, các ngài còn muốn nâng thành thành 500 người, mà 500 người đó là con số biểu tượng triết lý của Phật giáo cho số nhiều. Nghĩa là các Phật sự phải nối kết thành 500 người, thành 1.000 người, thành vô số người, để Phật sự đó nó được liên minh, để cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái giá trị đó được tăng trưởng, nó được mở rộng, nó được lưu truyền. Chứ còn làm solo một mình không phải là tinh thần của Phật dạy, mà ta phải làm tập thể. Mà làm tập thể chỉ cần nương vào hình tượng 1.000 cánh tay, và không có một cánh tay nào, nếu ta để ý, sử dụng một cái pháp khí pháp cụ nào trùng với cái cánh tay khác. Và do đó không dẫm lên chức năng của nhau, không giành giật cái quyền hạn của nhau, mà các bàn tay đó đều và hỗ trợ cho cái thân thể tuệ giác của Bồ Tát Quan Thế Âm làm thành công các Phật sự độ sinh. Cho nên các giáo hội nếu có mà đi đúng con đường Phật pháp thì phải xem rằng mình chính là mỗi một bàn tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, và các bàn tay đó đừng lấy cái pháp khí pháp cụ của mình để chống lại các bàn tay còn lại, mà phải hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ta có sở trường về pháp môn A trên cái cơ chế hành chính của giáo hội B thì ta đi trên pháp môn A đó, ta tuyên dương cái giáo hội B đó, ta đừng phủ định các giáo hội còn lại. Bởi vì sự phủ định sẽ làm cho chúng ta trở thành những kẻ đối lập, và do đó ta đánh mất cái lòng từ bi chấp nhận sự đa dạng là phong phú của Đạo Phật hay là của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên học theo cái lòng từ bi này thì những gì ta chưa có, ta cố gắng học hỏi và tham khảo từ người khác, và những cái hay của người khác ta phải thừa nhận. Còn đi theo các đảng phái đó thì cái xấu của người ta, ta một ta nói thành 10, cái hay của người ta 100 á, ta nói còn lại có 1 thôi, và cuối cùng ta trở thành một con người cực đoan và không thừa nhận cái như thị đang là, đã là và sẽ là. Cho nên lòng từ bi này đó, nó cũng không khác gì với lòng từ bi được Đức Phật Thích Ca dạy hay là được Đức Phật A Di Đà dạy. Nói chung tất cả các hành giả Phật giáo, dù mới sơ phát tâm hay là phát tâm lâu năm, dù là có kinh nghiệm nhiều hay là mới bắt đầu tập tễnh vào con đường đạo, nếu ta đi đúng hạt giống từ bi thì ta, Phật và chúng sinh tam vô sai biệt. Đây là điều mà các tổ đã dạy, tức là không có sự sai khác. Xin kết thúc tại đây.